À, thế dạ, thưa sơ, về cái ngày tu bồ đề, những gì là nhất về cái không, là một cái trình độ hiểu biết mà chỉ người tứ quả là hạn, là cái trình độ đầu tiên có thể hiểu được về cái không. Ngày tu bồ đề, một cái đệ tử của Phật đã thông cảm cái không này, mỗi ngày là được chọn là cái người đương chúng, cái người được Phật dạy về cái giáo lý đại thừa, về cái bát nhã, và chỉ có người hiểu được cái không có thể thông đạt cái giáo lý của bát nhã.
Ông này ông hỏi là cái người tứ quả là mới hiểu được cái không. À, thì nói đúng, tứ quả là cái trình độ thấp nhất mới bắt đầu hiểu được cái không. Ok. À, cái không là một cái quan niệm, một cái khái niệm mà ai sẽ đọc sách cũng hiểu cái khái niệm là cái gì. À, cái đồ hiếu từ tiên hết đó, thì cái không là cái trình độ gọi là cái văn huệ, nghĩa là đọc về cái giáo lý của cái không, về cái giáo lý của cái Phật Phật giáo. À, cái vấn đề là mình đọc nhiều sách quá, có nhiều cái tài liệu quá, mình biết nguồn gốc từ đâu hết, mà ai cũng nói là đúng hết đó. Thì cái văn học nó khó cho đó, cái văn huệ nó khó cho đó, tại mình không biết cái nào đúng. Okay. Cái văn huệ, cái kia gọi là quán huệ. Ok. Kim điện, quán huệ là cái trình độ thứ nhì. Văn huệ là đọc sách đúng, nghe lời giảng đúng là văn huệ. Còn cái quán huệ là mình chỉ có được khi mà mình thấy được cái không mới thấy cái quán huệ. Cái quán huệ nó quan trọng lắm, tại vì cái văn huệ là đã khó rồi. Cái khó văn huệ là ở chỗ là mình rất khó mà kiếm cái sách mà chưa đúng, người thầy chưa đúng. Ok. Thành ra nó có nhiều cái sự xung đột với nhau đó, một người thầy giảng khác. Thành ra phải nên chọn cái vị tổ sư, chọn cái vị mấy tổ sư là những người họ chứng nhận nhau là họ biết về cái Phật pháp, họ biết cách dạy cái Phật pháp. Thì như vậy học những cái từ những cái nguồn gốc đó thì đã văn hệ nó chính đáng, nó đúng, nó chính chắn. Ok. Điều đó là mới trình độ đầu tiên thôi. Rồi xong phải tu để mà mở được cái định lực, mới thâm nhập được những cái huệ, những cái ý, những cái định nghĩa đó, cái lý nghĩa đó, giáo lý đó, thì mới gọi được là quán huệ. Ok. Thì khi vô tranh a la hán là một cái vị mà không còn cái giận hờn, không còn cái tham lam nữa, thì cái đó là cái cảnh giới gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh trên Phật giáo không phải là sạch sẽ, không phải là chùi cho nó sạch, phủi bụi cho nó sạch. Thanh tịnh này là cái thanh tịnh của cái sự vắng mặt của cái lòng tham, cái sự tham muốn. Cái người mà thanh tịnh là cái người không còn cái lòng tham nữa. Tại vì nếu trong cái tâm quý vị mà còn bất cứ một cái tham vọng nào, một cái tham dục nào, thì cái tâm quý vị nó chưa thật sự là không. Cái tâm nó không còn chấp trước cái gì nữa. Thì ngài tu bồ đề nói, Đức Phật nói là con đã chứng nhận rằng con là không còn cái tư tưởng, nói là con đã đắc được cái vô tranh định, hoặc là chứng được cái quả la hán, hoặc là đệ nhất trong loài người. Thì như vậy là vẫn còn cái tư tưởng thì cái tâm nó vẫn còn chưa không, chưa trống. Ông này có người lý luận với thầy, thầy nói tại sao cái tư tưởng nó, tôi không có cái tư tưởng đó, là sao nói là vẫn còn cái tư tưởng đó, là cái tư tưởng là tôi không có tư tưởng. Thì thầy nói đâu có đâu, nếu mà người A-la-hán ở một mình đó, thì ông hoàn toàn không có tư tưởng gì hết. Lý do ông có cái tư tưởng này tại ông cần giảng pháp cho mình nghe. Tại còn bất cứ cái tư tưởng nào thì gọi là thiếu cái thanh tịnh, không thể nói là mình không có tham dục nữa. Tấm 284. Okay. Cái phần quan trọng thì xin nhắc lại quý vị, nếu quý vị thực sự mà đi tu, đang tu hành thì không thể nào tranh giành, tránh cái sự tranh giành. Tại sự thật quý vị biết không? Là khi quý vị tu đó, okay, Cái phần này phần quan trọng, thầy nhấn mạnh cho quý vị nghe là thầy nói trong cái tấm 284 đi, trong số ta 284 này á, là cái người mà tu hành là không nên đấu tranh, không nên giành, làm số 1, làm số 2. Cái không nên này là chữ quan trọng. Okay. Cái người tu hành á, là không nên đấu tranh, có nghĩa là sao? Ý nghĩa rằng á, là khi quý vị tu á, sẽ có người tới kiếm chuyện quý vị. Mình ngồi mình tính giảng kinh á, thì nó tới, nó vào, nó phá, nó đòi lấy đồ, lấy đạc, nó chửi lên, nó chửi xuống, nó mắng, nó nhiếc, nó chửi, giờ bới ung tùm hết. Để làm cái gì? Để nó kiếm chuyện, để nó bắt mình đấu với nó. Thế đó mới thực sự là tu hành. Cái tu hành á, là mình khi mình bị như vậy á, mình tự hỏi mình á, mình nên đấu mình không, hay là mình nên đấu là không. Mà khi mình chọn mình không đấu á, thì mới gọi là tu hành. Còn chứ đâu, chứ cái đó mới thực sự là tu. Còn tu đâu phải là mình núp ở một cái trong cái xó, núp ở trên rừng, trên núi rồi xong mình nói không có ai mà tới làm phiền mình hết, thành mình gọi là tu. Không phải đâu. Cái tu mà thiệt sự là ngay trong cái thị xá đó, mà nó tới nó phá mình, nó tới nó chửi bới, nó tới nó đổ mình đủ thứ tội hết, để nó đòi mình đấu với nó. Đó mới thực sự là tu hành. Cái người mà tu hành đó, phải giống như nước. Thì ngài Lão Tử phải nói rằng á, là cái thường thiền đó nó giống như nước ấy. Tại vì cái nước á, nó làm lợi cho đủ thứ hết, mọi vật mà không bao giờ cạnh tranh với đó. Nhất là nó tới những cái chỗ mà cái loài người không dám tới, người ghê tởm. Thành cái đó nó gần với cái đạo, nó thân cần với cái đạo. Ok, là cái đạo này, đạo bên đạo giáo, đạo là cái thiên nhiên, là cái tự nhiên, nó không bao giờ cạnh tranh, nó vô tranh, nó vô chấp. Cái đạo này là cái đạo thiệt, ra ngài bên ngài đạo giáo mấy Khổng Tử, mấy Đà Lão Tử nó giảng chưa kỹ đó. Cái đạo này là cái đạo của cái tự nhiên, của cái thiên nhiên. Và cái đạo tự nhiên thiệt ra đó, nó sâu hơn là cái đạo của cái tuyệt tốt, của cái tốt. Đáng tiếc là Lão Tử chưa giảng tới nơi tới chốn. Tại sao nghe cái chánh pháp, nghe cái giáo lý đàng hoàng để được cái văn huệ đó thì không cần phải hiểu? Lý do thứ nhất là cái lý do thứ nhất ấy, là mình trồng cái chủng tử để trong tương lai mình hiểu. Thứ nhì, mình bớt cái tâm phân biệt đi, đừng có đòi. Cái phân biệt là cái này cái nọ, mình tâm suy nghĩ đó. Cái lý do thứ ba này không ai dám giảng cái gì hết, nghe thầy giảng tại thầy thấy ít người, thầy nói Phật lòng của vài người không sao hết. Cái lý do thứ ba là tại vì không được đòi hiểu. Tại cái đòi hiểu là cái lòng tham, có lòng tham nó không thể nào hiểu được. Nghe rõ không? Cái đó nó tế nhị dễ sợ, vì cái lòng tham nó mà không thể nào hiểu được. Cái này quan trọng là tại vì thầy nói là không cần phải đòi hiểu ngay lập tức. Tại sao vậy? Tại vì trước sau gì quý vị sẽ hiểu, không bao lâu nữa quý vị sẽ hiểu. Thành đòi làm cái gì? Chỉ cần kiên nhẫn một tí nữa, đợi thêm một tí nữa, từ từ sẽ hiểu, tự động nó sẽ hiểu, chắc chắn sẽ hiểu, không cách nào cũng hiểu được hết. Thành đòi hiểu ngay làm cái gì? Cái đó không cần thiết. Thế Tôn, để con tác niệm ta đắc đạo A-la-hán, thì Thế Tôn liền chẳng nói Tu Bồ Đề ư hành A-la-na. Vì Tu Bồ Đề thật không chỗ hành, nên nói Tu Bồ Đề là người ưa hành A-la-na. Quan niệm là A-la-na. Thì được dịch ra là tịch, tỉnh. Okay. Trong cái cảnh giới của cái A-la-na này, nó vô sự. Vô sự. Okay. Cái sự là gì? Cái sự là một cái ví dụ hoặc là một cái hiện diện ra. Okay. Bên Phật giáo có cái sự với lý. Lý với sự. Lý là chỉ là cái giáo lý, sự là cái một cái ví dụ của cái giáo lý đó. Ví dụ như cái lý là cái lý của cái không. Ok. Cái sự là một cái ví dụ của cái không. Cái người mà hiểu được cái không rồi ấy, thì tự nhiên con người đó sẽ không còn tham nữa, là cái sự. Không còn tham lam nữa, là sự. Tại sao? Tại vì người hiểu được cái chân lý rồi. Cái chân lý là đã không rồi còn gì đâu mà tham lam nữa. Cái lý với sự nó quan trọng. Cái lý là mình hiểu cái đạo lý. Ok. Cái lý mà nói là mình hiểu tất cả mọi sự đều là không. Đó chỉ là một cái giáo lý thôi. Nhưng một khi quý vị hiểu nó không rồi, sẽ có người tới vào cái Phật điện quý vị, ăn cắp cái đồ quý vị đó, kích thích quý vị, chọc giận quý vị, kiếm chuyện quý vị. Mà quý vị thực sự mà hiểu cái lý không á, thì quý vị sẽ không phiền não. Tại cái hành động quý vị sẽ nó phản ảnh cái đó. Quý vị sẽ không hoàn toàn không phiền não, không giận, không hờn, không có gì hết. Ok. Đó là cái sự. Thầy mới dạng quý vị cái lý với sự đó. Thầy hỏi quý vị ngay lập tức. Thằng khi trong cái bài, trong cái tấm này 288 nói là vô sự như là sao? Cái tịch tỉnh đó, là cái trong cái đầu của quý vị đó, nó được thanh tịnh, nó được an lạc. Cái tâm quý vị đó, mà nó tịch tỉnh đó, là cái tâm nó an lạc, nó hoàn toàn nó im lặng. Thì như vậy đó, quý vị sẽ thành vô sự. Tại sao? Nghe không? Khi mà nó tịch tỉnh rồi á, là vô sự, có nghĩa là sao? Mình hoàn toàn không có phản ứng nào hết. Nó tới, nó chửi mình, nó mắng mình, nó ăn cắp đồ mình. Mình nói ok, ăn cắp thì ăn cắp đi, lấy thì lấy đi. Mình nói cho quý vị biết, quý đang ăn cắp đó, quý ráng mà chịu, đang tạo nghiệp ráng mà chịu. Phiền não làm gì? Mình đi giảng kinh tiếp. Thì giờ đâu? Tụi nó tạo nghiệp nó ráng mà chịu. Cái vô sự như vậy này, vô sự là nó tới cho quý vị một cái ví dụ. Người ta vô sự, người ta tới vào trong Phật điện quý vị đó, ngay chỗ quý vị thờ phượng đó, Phật Bồ Tát đó, nó chửi là cái đồ nó chửi tục quý vị, nó nói là cái vị đồ ổn cấp, nói cái vị là cái đồ không xứng đáng, nói vị đồ hèn hạ, cái này nói hết đó. Ok, nói nửa tiếng đồng hồ, mình nói ôi vậy hả, mình hoàn toàn phiền não kể từ đó. Nó tạo nghiệp nó ráng mà chịu, mình không có tạo nghiệp đâu. Cái cảnh giới này ở ngoài ấy, là không có cái tướng gì cả, ở trong thì không có cái tâm. Ở ngoài không có tướng nghĩa là sao? Ở ngoài mình không chấp một cái tướng gì hết, có nghĩa là xe nó cháy, nhà nó sụp, mình không quay cũng không có gì hết. Ok. Cái người này mình không thể nào khiến người ta động cái tâm, có nghĩa là khởi một cái tư tưởng lúc nào cũng yên tĩnh hết. Mấy cái đề bác định của bên Ấn Độ giáo đó, mấy cái ngày mà vấn tóc ngồi trong mấy cái đền thờ của Ấn Độ giáo đó, người ta ngồi đó mà cái tâm vọng tưởng rất lý, rất rất là tuyệt vời. Nhưng còn xa lắm, chứ phải là như cảnh giới Alana này đâu. Đó là một cái tên khác cho cái vô tranh định. 289. Cái Alana hạnh là một cái hạnh mà nếu mà nói là ngài Tu Bồ Đề đang tu cái hạnh Alana đó, thì cái đó không thể nói rằng là ngài đang tu cái tình hạnh. Tại ngay cái tư tưởng mà đắc được cái quả đó là một cái sự cạnh tranh và cái bất tịnh. Bất tịnh tại còn cái tư tưởng, còn một cái tư tưởng là tôi được cái quả. Cái cạnh tranh là tại sao? Cạnh tranh là có cái sự so sánh quả vị với không quả vị. Nó bắt đầu với cái so sánh. Tới trình độ A-la-hán thì mình không còn một cái sự tranh giành nào cả. Thành lúc mình tu thì ra mình tu mà giống mình không tu. Giống ngày hôm qua mình giảng pháp và nói là mình tranh thì ra mình không tranh. Ok. Đó là cái cảnh giới nó tương tự như vậy. Người ta không còn không còn chấp vào một cái gì nữa, không còn chấp vào cái ngã, không còn chấp cái pháp. Và trong cái tâm nó không có cái gì mà phải đáng chấp trước hết. Ok. Thành bởi vậy cái tâm nó không chấp vào cái gì hết, không chấp vào ngã, không chấp vào pháp. Thì bởi vì trong cái tâm không thấy có gì mà có thể khả đắc, bất khả đắc. Okay. Thành cái người mà tu hành Alana này mà hiểu rồi, mà thông đạt rồi, thì trong tâm họ, họ không thấy họ tu Alana nữa. Để họ phải nói, họ giảng cái gì nghe thôi, chứ trong tâm họ không thấy tu gì hết. Ok. Vì cái Alana chỉ là một cái hư danh để giúp chúng ta hiểu cái pháp thôi. Ok. Cái người mà tu hành Alana là cái người tu cái thanh tịnh hạnh. Okay. Thành cái người này á, khi mà nói họ thì họ trong tâm họ không thấy gì là Alana nữa, cái gì gọi là xứng đáng gọi là Alana nữa. Okay. Thì dạy cái việc cái phần này quan trọng. Cái vị tu á, là phải nói tôi muốn đắc tới tứ quả la hán. Cái nói cái việc nghe cho vui, nói chuyện nhảm thì mình tu ai cũng vậy, mình biết là ai cũng muốn nên đắc tới tứ quả la hán, tại vì cái quả vị nó tuyệt vời, đều thành là mình được đặt mục tiêu là muốn tới đó, để càng ngày càng tới gần vậy, muốn khi mà thiệt sự mà sắp tới nồi rồi, tới quả la hán rồi, thì phải xả cái tâm là muốn tới tứ quả la hán mới tới được. Cái thế gian pháp á, là cái vị chẳng hạn muốn làm triệu phú là phải cần có thêm một đồng là tôi được 1 triệu rồi, mình chụp thêm một đồng là mới được. Còn cái tứ quả la hán mình phải xả hết tất cả mình mới tới được. Cái này đặc biệt lắm, người tứ quả la hán á, ok, tới đó câu hỏi là người lúc mà đắc cái tứ quả la hán có biết mà đắc được hay là không biết, tại vì thầy cứ nói hay là tới đó họ không thấy gì hết á, làm sao không biết đắc được tứ quả la hán. Thành thầy mới giảng cho ông biết là cái câu hỏi này họ hóc búa đó, những phải cái ông này ông khỉ chưa muốn hỏi cái câu hóc búa không. cái câu hỏi này hóc búa không, tại ông nói tới đó thầy nói không đắc gì hết, không biết có được tứ quả la hán không, biết hay là không. Thành cái ông này ông hóc búa lắm. Thành ra khi mà tới tứ quả la hán họ biết chứ. Tại sao họ biết? Tại vì như vậy này, khi mà quý vị đắc cứ hoặc la hán một cái á, thì cái lạc đó, cái lạc nó tuyệt vời, nó sướng không thể tưởng được. Tại sao có cái lạc đó? Cái lạc đó là tại cái lạc nó sinh trưởng từ cái sự vắng mặt của tất cả cái vọng niệm, tất cả cái tham dục, nó sướng không thể tưởng được. Thành nó không biết ngay lập tức, ông nói chưa bao giờ tôi sướng như vậy, đã biết ngay lập tức, tại vì không tham nữa mới sướng được như vậy. Nghe rõ không? Vì vậy thì chi bất kiến, có nghĩa cái vị nhìn nó trố mắt mà nhìn không thấy được cái gì hết. Thằng cái người này mà tới tứ quả la hán rồi, người ta không nhảy lên nhảy xuống đâu, nói là tôi đắc tứ quả đâu, ngài chỉ như thường ấy, giống như không có chuyện gì xảy ra ấy. Thành mình nhìn trố mắt mà nhìn không nên biết là đắc được hay không đắc được. Ok. Trổ tai mà nghe không được gì hết. Ok. Vô hữu không có gì, không có được cái gì hết, tức là cái vô sự mà mình nói cái mà hai ba tấm trước. Ok, vô sự. Okay. Người A La Hán vô sự, không có làm gì hết. Thành cái thị chi bất kiến, thinh chi bất văn, vô hữu, có nghĩa là hồi nãy mình giảng đó, vô sự đó, tức là cái A La Hán gọi là vô tác. Cái cảnh giới là cảnh giới của cái tại vì khi một khi cái vị đòi có là không thì cái vị sẽ bất hạnh khi mà nó không được có. Cái phần này phần quan trọng, thầy phải giảng cho rõ ràng. Phần đa số những cái thầy mà giảng là thầy giảng ta ngại nói cái chuyện mà cái tình dục, ta nói là bỏ chuyện tình dục, chuyện khó mà giảng cho người ta đó. Thầy nói là cái văn huệ chân chính đó, là phải nói phải tin rằng đó, là bỏ cái tình dục. Okay. Thì những cái thầy khác không dám giảng cái vị như vậy. Tại sao? Tại vì nó khó mà giảng, nhất là nói một chuyện có hài một tí. Nếu mà nói cái vị mà không có tham lam, không có tham nữa thì làm sao mà nó khuyên cái vị là cúng tiền cho thầy để mà thầy mua xe hơi, mua xây nhà lầu, xây chùa bây giờ. Ok. Thành ra cái chuyện mà cái văn huệ chân chính là quý vị phải hiểu rằng á, là cái tình dục là cái một cái vô minh. Ok. Thành ra mình thấy cái vô minh như vậy, thành ra Nếu quý vị tin được như vậy thì có thể cái về tới được cái tứ quả la hán nó lè hơn nhiều, có thể mở cái huệ chân chính nó lè hơn nhiều. Tại sao như vậy? Tại là lúc đầu á, cái trình độ đầu á, thì nó hơi khó một tí, mà tại vì cái dục vọng nó còn nhiều, càng ngày càng lên cao thì dục vọng nó càng ít, thì lúc đó cái tình dục nó dễ dàng hơn, nó dễ dàng đối phó hơn. Tới cái trình độ mà tứ quả la hán rồi, cái tình dục á, nó đối với cái người tứ quả la hán nó không ra gì hết á. Cái lạc của cái tứ quả la hán nó quá sướng, nó sướng hơn cái tình dục nhiều. Thành ra tình dục, cái chuyện tình dục nó quá dễ dàng. Okay.